Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin giới thiệu các chủ đề chính sau đây. Truyền thông Ấn Độ ủng hộ cuộc xâm nhập ngoạn mục của hai phụ nữ vào đền thờ thiên Ayyappa cấm nữ giới. Du khách thăm thành cổ Venice sẽ phải trả thêm một khoản thuế mới năm 2019. Tàu thăm dò New Horizon bay vòng quanh thành công thiên thể xa nhất trong Thái Dương hệ và Trung Quốc ngày càng khẳng định thế siêu cường không gian. Tại Ấn Độ, nhiều người biết rằng công cuộc đấu tranh đòi bình quyền nam nữ vẫn sẽ là một cuộc chiến dài hơi, nhưng không vì thế mà làm nản lòng nhiều nhà tranh đấu. Ngày thứ Tư mùng 2 tháng Giêng vừa qua, hai phụ nữ đã xâm nhập thành công đền thờ Ấn giáo Ayyappa ở Sabarimala thuộc bang Kerala. Hành động can đảm của hai người phụ nữ trên được xem như là đặt dấu chấm hết cho nhiều thế kỷ phân biệt nam nữ và đã khích lệ tinh thần một nữ tín đồ thứ ba bước chân vào đền hôm thứ Sáu. Từ New Delhi, thông tín viên Sebastian Farsi cho biết thêm phản ứng của giới truyền thông Ấn Độ về vụ việc này.
Giấc mơ của chúng tôi đã trở thành hiện thực. Bindu Amini, một trong hai người phụ nữ vào đền Sabarimala, đã thốt lên như thế và thuật lại cử chỉ mang tính lịch sử này trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Hindustan Times. Nhà đấu tranh theo xu hướng cực tả này, tốt nghiệp ngành luật, đã mô tả chi tiết cách mà bà và cô bạn phải ẩn náu ra sao trong nhiều tuần và không cho ai biết kế hoạch của họ, ngoại trừ vị cảnh sát trưởng địa phương, người đã giúp họ vào đền. Khi hay việc, các vị chức sắc trong đền đã tiến hành một nghi lễ tẩy uế, một hành động đã bị một số nhà trí thức ở Kerala lên án, theo như tường thuật của tờ Indian Express. Họ viết, nghi thức đó đã vi phạm quyền bình đẳng giới tính và đi ngược với phán quyết của tòa án tối cao cho phép phụ nữ được vào các đền đài. Trang mạng thông tin Scroll cũng ủng hộ quan điểm này, cho rằng nghi lễ tẩy uế có thể được xem như là một hành động vi phạm hiến pháp, nghiêm cấm tiến hành mọi hình thức, gợi nhắc lại tình trạng kỳ thị nhắm vào những tiểu dân xưa kia.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Nhìn sang châu Âu, nước Đức có dân số ngày càng già, nên quân đội nước này ngày càng khó tuyển quân. Để đối phó với tình trạng thiếu binh sĩ, quân đội nước này mới đây phải thông báo tuyển thêm binh sĩ ở các nước khác nằm trong khối Liên hiệp châu Âu. Theo nhận định của thông tín viên đài RFI Julia Mesotsi tại Berlin, nếu như một số quốc gia trong Liên Âu như Cộng hòa Séc, Thụy Điển, Bỉ hay Đan Mạch dường như không phản đối ý tưởng này, thì nước Pháp có vẻ như rất thận trọng. Nhất là tại các nước Đông Âu, dự án này của quân đội Đức đang làm dấy lên nhiều quan ngại như Bulgaria chẳng hạn, một trong những thành viên trụ cột của khối NATO. Hiện cũng đang hứng chịu tình trạng khan hiếm nhân sự triền miên ngay trong quân đội. Do vậy, những nước này quan ngại một sự cạnh tranh không lành mạnh do quân đội Đức đề xuất trả lương cao hơn. Lương tối thiểu trong quân đội Bulgaria là 190 euro một tháng, trong khi tại Đức, mức lương trung bình cơ bản của một binh sĩ là 2.350 euro một tháng, một mức lương đủ để cám dỗ bao thanh niên các nước khác tham gia quân đội Đức. Nhìn sang nước Ý, những ai muốn vào thăm thành cổ Venice trong năm 2019 có nguy cơ phải trả tiền vé tham quan đắt. Một khoản phụ thu vừa được chính phủ Ý đưa vào luật tài chính năm nay. Mục tiêu là một mặt hỗ trợ cho việc bảo trì các di tích thành cổ Venice và mặt khác là nhằm hạn chế tình trạng du lịch đại trà. Từ Roma, thông tín viên đài RFI Alenia cho biết rõ mức phụ thu và quy định mới này bắt đầu có hiệu lực vào lúc nào.
Loại thuế mới này sẽ phải được các công ty vận chuyển hành khách thu trực tiếp kể từ tháng 7 năm 2019. Một cách cụ thể, một khoản phụ thu dao động trong khoảng từ 2,5 đến 10 euro tùy theo từng mùa sẽ được thêm vào trong giá vé. Tiền do các công ty này thu được sẽ chuyển thẳng vào kho bạc chính quyền thành phố Venice. Giờ còn phải đợi xem từ đây đến cuối tháng 2, hội đồng thành phố sẽ quyết định chi tiết cách thức áp dụng. Bởi vì những ai chủ sở hữu căn nhà thứ hai ở Venice, những người không sống tại khu thành cổ nhưng cũng có lui tới vì những lý do như học hành hay làm việc, có lẽ sẽ được miễn trừ loại phí vào cổng này.
Trong trước mắt, mức thuế này sẽ nhắm vào tất cả các du khách đi tour một ngày. Tuy nhiên, trong dài hạn, quy định mới này cũng có thể sẽ áp dụng cho cả những ai lưu lại nhiều đêm ở thành Venice. Vẫn theo thông tín viên Alania, việc thu thêm thuế du khách còn giúp giảm nhẹ áp lực thuế địa phương cho người dân trong thành.
Như lưu ý của thị trưởng thành Venice Luigi Brugnaro, người dân Venice hoàn toàn ngộp thở. Hơn nữa, thành phố trước có đến 175.000 dân này, giờ chỉ còn có 53.000 người. Nguyên nhân chủ yếu là do giá nhà cao, cái giá phải trả cho sự thành công của Venice. Bởi vì chính các cư dân thành Venice phải gánh lấy chi phí bảo trì thành phố và những gì dùng để đảm bảo an ninh của thành. Do vậy, theo những thẩm định đầu tiên, tiền thu thuế này rất có thể mang về cho thành phố khoảng từ 40 đến 50 triệu euro mỗi năm. Và tiền thu thuế này có thể cho phép cư dân ở đây sống trong những điều kiện dễ chịu hơn và giảm nhẹ gánh nặng thuế địa phương. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là một giải pháp mầu nhiệm.
Cơ quan hàng không và không gian NASA của Hoa Kỳ mừng năm mới với chuyến bay thành công vòng quanh thiên thể Ultima Thule của tàu thăm dò New Horizon, một thành công lịch sử bởi vì Ultima Thule nằm cách trái đất khoảng 6,4 tỷ km, là một thiên thể xa nhất trong Thái Dương hệ chưa từng được nghiên cứu. Trả lời phỏng vấn đài RFI, ông Francis Roca, nhà vật lý thiên văn học, phụ trách chương trình khám phá Thái Dương hệ, cho biết mục tiêu nhiệm vụ thăm dò này của NASA.
Trước hết, Ultima Thule là tên một hòn đảo trong huyền thoại mà người ta hiện chưa biết rõ. Đó có phải là đảo Faroe hay Lofoten của Greenland hay Iceland hay không? Ở đây chúng tôi muốn nói đến là một đối tượng quan sát xa nhất, chưa có một con tàu thăm dò nào của con người bay ngang qua. Chúng tôi rất muốn biết là vành đai tiểu hành tinh của sao Hải Vương được hình thành như thế nào, từ những vật liệu nào. Dường như hành tinh này đã trải qua một thời kỳ băng giá trong vòng 4,5 tỷ năm. Vì vậy, người ta muốn ngược dòng thời gian để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra ngay ngày đầu hình thành Thái Dương hệ. Đó là mục tiêu chính của công trình nghiên cứu này.
Ngành không gian đầu năm quả thật bội thu. Sau NASA đến lượt Trung Quốc hôm thứ Năm vừa qua, thông báo chiếc phi thuyền thường Nga 4 vào lúc 10 giờ 26 phút giờ Bắc Kinh đã dễ dàng đáp xuống phần tối nhất của mặt trăng. Như vậy, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đưa được phi thuyền lên phần khuất của mặt trăng. Thành công này một lần nữa khẳng định tham vọng trở thành siêu cường về công nghệ không gian của Bắc Kinh, theo như nhận định của ông Olivier Songhi, trưởng ban biên tập tờ Cité de l'Espace với đài RFI.
Alors la Chine investit sur la Lune et aussi dans le spatial. Il faut savoir par exemple que la Chine fait des vols habités.
Trung Quốc không chỉ đầu tư nghiên cứu mặt trăng mà cả trong không gian. Cũng nên biết rằng Trung Quốc đã thực hiện nhiều chuyến bay có người ở. Nước này đã có một trạm không gian nhỏ và đang chuẩn bị lắp thêm một trạm mô đun khác lớn hơn và sẽ đưa người lên đấy. Không những thế, Trung Quốc còn đưa vào quỹ đạo một vệ tinh định vị riêng của mình, hệ thống Bách Đậu. Trên thực tế, Trung Quốc muốn trở thành một siêu cường ngang vai phải lứa với Hoa Kỳ, trong đó có cả không gian. Đó còn là một công cụ phát triển nội lực để chứng tỏ khả năng về mặt thiết kế tổng hợp và khoa học. Trung Quốc phải phát triển cả một mạng lưới các nhà khoa học và muốn ngành công nghiệp cũng đi theo. Trung Quốc không còn muốn là một quốc gia chỉ cung cấp hàng giá rẻ, mà họ muốn trở thành một quốc gia có nền công nghệ cao.
Elle veut devenir le pays de la haute technologie.
Tham vọng này của Trung Quốc gần như đã được khẳng định. Báo Lexico số ra ngày 2 tháng Giêng vừa qua cho biết, trong cuộc đua các vì sao, Trung Quốc đang vượt qua Mỹ. Nhật báo đưa ra con số thống kê, trong năm 2018, Trung Quốc đã thực hiện 39 đợt phóng phi thuyền so với con số 31 của Hoa Kỳ, trong khi châu Âu ngày càng bị bỏ xa trong cuộc đua không gian này.